Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 92 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ, quy định rõ thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Thanh Danh ở huyện Phù Mỹ, ông Trần Văn Chiến ở thành phố Quy Nhơn và bà Nguyễn Mai Hoa ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Thanh Danh ở huyện Phù Mỹ hỏi, hành vi kỳ thị phân biệt đối xử người khuyết tật bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 11 chương 2 Nghị định số 130 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em. Quy định về vi phạm hành vi bị nghiêm cấm đối với người khuyết tật cụ thể. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Kỳ thị phân biệt đối xử người khuyết tật, cản trở quyền kết hôn, quyền nuôi con hợp pháp của người khuyết tật, cản trở người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng. Cản trở người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, cản trở người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận công nghệ thông tin. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân, tình trạng của người khuyết tật, tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật để trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người khuyết tật thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Khoản 2, điều 5 Nghị định số 130/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt như sau. Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt đối với cá nhân vi phạm, trừ quy định tại các điều 8, 9, 12, 13, 14, khoản 1, điều 16, điều 13 và khoản 2, điều 36 của nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm. Như vậy, hành vi kỳ thị phân biệt đối xử người khuyết tật có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức theo các quy định được trích dẫn ở trên. Ông Trần Văn Chiến ở thành phố Quy Nhơn hỏi, người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được phân luồng giao thông không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 12 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định nhiệm vụ hỗ trợ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động của lực lượng này cụ thể. Hỗ trợ công an cấp xã tuần tra phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách. Hỗ trợ công an cấp xã hướng dẫn phân luồng giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động. Khi thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này mà phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ hoặc theo hướng dẫn của công an cấp xã, lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo vệ an ninh trật tự. Trường hợp xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngoài địa bàn phụ trách, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có thể được cấp có thẩm quyền điều động để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Việc sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong trường hợp điều động được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Như vậy, người tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có quyền hỗ trợ công an cấp xã hướng dẫn phân luồng giải quyết ùn tắc giao thông khi được huy động. Bà Nguyễn Mai Hoa ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, chuyển mục đích sử dụng đất theo luật đất đai mới được quy định thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất sau đây. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bao gồm chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp, chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn, chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng và mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Chuyển đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Việc chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này thì không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài, phù hợp quy định của pháp luật đã chuyển sang sử dụng và mục đích khác mà nay có nhu cầu chuyển lại thành đất ở và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điều này được thực hiện theo quy định tại điều 124 của luật này.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 92 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định rõ thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử. Nghị định quy định đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử là việc người đại diện tổ hợp tác, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký trên hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Tổ chức cá nhân sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử để đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử. Theo quy định, hồ sơ đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên môi trường điện tử bao gồm các giấy tờ theo quy định tại luật hợp tác xã và nghị định này được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký bằng bản giấy. Nghị định quy định người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản định danh điện tử để truy cập vào hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký trên môi trường điện tử và thanh toán lệ phí theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký trong tài khoản của người nộp hồ sơ trên hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Các thông tin đăng ký tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã được truyền sang hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện cấp đăng ký cho tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký không thống nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo trên môi trường điện tử cho tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ. Người nộp hồ sơ sử dụng tài khoản truy cập vào hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ. Tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang trong tình trạng pháp lý không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp tục giải quyết thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với các trường hợp ở trên khi tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về hành vi vi phạm của tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chấp nhận hoặc đã được khôi phục giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau khi bị ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã. Liên hiệp Hợp tác xã để phục vụ việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác giải thể hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của tổ hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã về lý do đăng ký thay đổi và được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chấp nhận. Tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn trong tình trạng pháp lý, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Nghị định nêu rõ trường hợp tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan điều tra, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra viên quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự yêu cầu bằng văn bản về việc tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không được thực hiện một hoặc một số thủ tục đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện từ chối cấp đăng ký tổ hợp tác, đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đó cho đến khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức cá nhân nêu trên về việc cho phép tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.